Thiền sư Thích Thanh Tự kể chuyện vãng sanh. Tất cả quý vị ai cũng biết, phương pháp tu tịnh độ là phải niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Niệm cho đến nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung sẽ được Phật tới đón về cõi của Ngài. Phương pháp tu tịnh độ phải đủ ba điều kiện: tín, nguyện, hạnh. Đây là căn bản, là cốt lõi. Nếu thiếu thì việc tu không có kết quả. 1. Tín. Chúng ta phải tin rằng có cõi cực lạc ở cách thế gian này hơn 10 vạn ức cõi Phật. Ở đó có Đức Phật A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Thành tâm niệm Phật thì sẽ được Phật tiếp đón về cõi cực lạc. Tin chắc như vậy thì quý vị niệm Phật mới có kết quả. 2. Nguyện. Lúc nào cũng thiết tha nguyện được vãng sanh, được thấy Đức Phật A-di-đà, được làm dân cõi cực lạc. 3. Hạnh. Có được lòng tin và phát nguyện rồi thì phải thực hành, đó gọi là hạnh. Chúng ta phải chí thành niệm danh hiệu Phật, lâu dần sẽ tới nhất tâm bất loạn. Trong kinh A-di-đà có câu: hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, cho đến bảy ngày, niệm danh hiệu A-di-đà Phật mà được nhất tâm bất loạn, thì lâm chung thấy Phật A-di-đà và thánh chúng hiện ra trước mặt. Như vậy, muốn có kết quả thì phải niệm được một ngày nhất tâm bất loạn, hoặc hai ngày, hoặc bảy ngày. Được nhất tâm bất loạn thì bảo đảm có Đức Phật và thánh chúng hiện ra đón chúng ta về cực lạc. Tôi xin nhắc lại, cực lạc là cõi chúng ta nguyện được về. Đó là mục tiêu quy hướng trong lúc tu, nên gọi là nguyện. Còn hạnh là đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, để cho tâm không nghĩ tưởng sai lầm. Có như vậy mới đi tới nhất tâm bất loạn, và khi lâm chung, chúng ta sẽ thấy Phật ở trước mắt. Tôi kể quý vị nghe, thầy chúng tôi là Hòa Thượng Thiện Hoa. Ngài có bà mẫu rất mộ Phật, nên con út là Hòa Thượng Thiện Hoa mới 7 tuổi xin đi tu, bà liền cho. Chính bà đã đưa Hòa Thượng vào chùa, sau đó bà cũng tập tu theo con. Mỗi tháng bà ăn chay 10 ngày và chỉ chuyên niệm Phật. Lúc về già, khoảng hơn 70 tuổi, bà không ở trong chùa mà ở một cái thất riêng với người cháu. Hàng ngày người cháu chăm sóc và nấu cơm cho bà ăn. Bà có một sâu chuỗi huyền đeo ở cổ. Mỗi khi quét nhà thì một tay cầm chuỗi lần, một tay cầm chuỗi quét. Khi nhổ cỏ cũng vậy, một tay nhổ cỏ, một tay lần chuỗi. Làm bất cứ việc gì bà cũng một tay làm, một tay lần chuỗi, không bao giờ quên. Cứ như vậy cho tới năm 84 tuổi, lúc đó bà sắp mất. Thầy chúng tôi và tăng ni tụ về rất đông, tôi cũng có mặt. Khi ấy, bà nằm giữa cái giường. Ở trên là thầy chúng tôi, hai bên là tăng ni, còn mấy đứa cháu nội thì ngồi ở dưới chân bà. Bà hơi mệt một chút, rồi bà cười hết sức vui, ai thấy cũng mừng. Mấy đứa cháu nội mới hỏi: "Bà nội, bà nội, bà thấy cái gì mà cười?" Bà nói: "Tao thấy Phật đến rước tao." Mấy đứa cháu nội nói: "Bà nội có cho tụi con theo không?" Bà nói: "Không được, rước có mình tao thôi." Khoảng 15 phút sau bà lại cười. 15 phút sau nữa, bà cười lần cuối rất vui, rồi bà thở phì ra đi. Thấy bà vui quá, nên toàn chúng có mặt hôm đó cũng không ai khóc được. Đó là một sự thật tôi đã chứng kiến. Góp bàn. Tịnh độ lấy tín nguyện hạnh làm tông chỉ, chữ tín đứng đầu. Những vị đã đủ thiện căn phước đức nên sẵn có lòng tin thì dĩ nhiên khỏi bàn. Còn chúng ta muốn tin phải hiểu. Học kinh Lăng Nghiêm không đại ngộ, tiểu ngộ thì cũng hiểu được thế nào là tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Đây là yếu tố để thiết lập lòng tin. Lý sự viên dung, mỗi niệm đang trưởng dưỡng đóa sen trong ao bảy báo bên cõi Phật.